This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, hôm nay thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp với cái tha phần sanh đẻ của người phụ nữ Việt Nam ngày xa xưa. Xin được mời quý vị. Trong phần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị cái phần cuối của nó là sau khi đứa trẻ ra đời của cái chương trình tuần trước, hay hoặc là kiên khem, hay hoặc là những cái đồ mà đồ cung long, thưa quý vị. Tiếp theo đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, đó là cái phần được mang tên là săn sóc trẻ sơ sinh của Việt Nam, người Việt Nam ta ngày xa xưa. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, khi mà người đàn bà sanh được một đứa trẻ, đó là rất là mừng rồi. Thế nhưng phải làm sao để mà chúng ta chăm nom, săn sóc cho cái đứa trẻ? Và cái công việc này cần một cái sự gọi là sự cẩn thận, chú ý đến từng ly, từng tí. Bởi vì đứa trẻ nó như là một cái mảnh dẻ vậy đó. Ta thường nói rằng là nâng như nâng trứng, mà hứng như hứng hoa, là để chỉ cái việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Thật là đúng vậy, thưa quý vị, cũng nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa này. Mà đính nhớ rằng là bây giờ thì người ta cũng thường người ta làm dùng cái chữ này, người ta nói là nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa, dành cho cái vấn đề mà quan hệ giữa người nam và người nữ. Nhưng thực chất ra cái chữ nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ngày xa xưa, đó là nói về cái sự mà chăm sóc cho những cái đứa trẻ sơ sinh, thưa quý vị. Thật là đúng vậy. Như những lần trước thì Hoàng Tính cũng đã nói là phải kiêng gió mái cho trẻ nhỏ, cũng như là phải kiêng những cái người mà giữ vía, lại phải tránh những cái tiếng động mạnh có thể làm kinh động tới cái đứa bé, thưa quý vị. Trong những cái ngày đầu, người mẹ chưa có sữa nè, người ta phải nhờ người để mà cho bú trực. Nhưng mà cũng phải kén người tốt sữa nữa, thưa quý vị. 1-2 ngày sau thì người mẹ bắt đầu có sữa. Nếu mà sữa chậm về thì người mẹ phải rửa vú bằng cái nước gọi là nước lá mít, và dùng cái lá này để mà thoa cái đầu vú. Nếu mà sữa về ít thì người mẹ phải tẩm bổ bằng cách là ăn cái chân giò heo nấu thông thảo. Thì thưa quý vị, ngày nay trong khi chờ sữa thì người ta dùng sữa bò cho trẻ nó ăn, trẻ nó bú. Nhiều bà mẹ giữ eo lắm, không có cho con bú, thì nuôi vú cho con, hay hoặc là nuôi con bằng toàn là cái sữa bò thôi, của quý vị. Tức là ngày xưa Hoàng Tính nhớ đó là cái loại sữa cũng rất là quen thuộc mà quý vị cũng thường nói trên cái đầu miệng, đó là sữa Wego, những cái lon Wego đó, thưa quý vị, người ta gọi là sữa Wego, tức là sữa bò. Đứa trẻ đẻ ra, nhiều đứa nó mũi nó hơi dẹt dẹt xuống thì các cụ cũng thường nhân khi mà nó ngủ thì nắm cho cái mũi cho nó cao lên, nhọn lên, và có các cụ cũng nắn chân nắn tay cho đứa trẻ nó được thoải mái, nó được dễ chịu, nó cho nó được thẳng thớm. Và khi mà nuôi con thì người mẹ phải tránh những cái đồ ăn độc, không phải cho riêng mình mà cho cả cái đứa con nó bú sữa mình nữa, bởi vì nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến dịch đi ra ngoài cái vú, cái bầu sữa. Săn sóc nuôi nấng trẻ sơ sinh thì người ta cũng chú ý tới những cái sự gọi là sự cúng lễ cho đứa trẻ được khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn. Và thưa quý vị, khi mà đứa trẻ nó đầy cử rồi thì người Việt Nam ta ngày xa xưa có một cái tục gọi là cúng đầy cử. Con trai 7 ngày, con gái 9 ngày. Đó là cái tục cúng đầy cử, thưa quý vị. Và để cúng 12 bà mụ đã nâng lên cái hình của đứa trẻ này bởi vì người Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng 12 bà mụ đã cùng hợp nhau tạo nên hình của đứa trẻ. Mỗi người nặng một vài bộ phận, cúng đầy cử thì đồ lễ phải được sửa soạn cho đủ 12 bà mụ, thưa quý vị, và mỗi cái đồ lễ này đều phải là cái con số 12. Ví dụ là 12 đôi hài, 12 cổ mũ, 12 bộ quần áo, 12 trăm vàng, một đĩa có 7 cái loại mà trên đó là những cái loại trái cây này cũng là 12 loại luôn, 12 chiếc bánh rồi, hay hoặc là 12 con ốc, hay hoặc là 12 cái miếng trầu, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, cùng với cái việc là cúng mụ, có một cái lễ gọi là lễ cúng thổ công cũng như là lễ cúng gia tiên. Thường thì mỗi khi mà khen một cái đứa trẻ thì người Việt Nam ta hay nói trộm mụ là để tỏ lòng kính trọng các bà mụ, và như vậy thì đứa trẻ sẽ không bị vì cái tiếng khen mà gầy ốm đi. Cái tục cúng đầy cử ngày nay cũng cũng tùy nơi tùy chỗ, và tuy là nó chưa có mất hẳn, thế nhưng cũng chỉ còn rất là ít cái người mà theo đủ những cái tục xưa này thôi, thưa quý vị. Có cúng đại cử thì người ta chỉ cúng với những cái đồ lễ thường như là trong các buổi lễ cúng khác mà thôi. Và cúng đại cử ngày xưa cốt là để tạ ơn các bà mụ đã nắng nên cái hình hài của đứa nhỏ. Ngày nay cái lễ cúng này ngoài cái ý nghĩa trên, nó còn có một cái ý nghĩa là mừng cái đứa trẻ đã qua một cử rồi, thưa quý vị. Qua một cử rồi thì người ta sẽ trông đợi cái đứa trẻ luôn luôn hay ăn chóng lớn, rồi đến khi mà đầy tháng thì lại có một cái lễ cúng nữa, rồi khi đầy năm có lễ gọi là lễ thôi nồi, thưa quý vị, còn gọi là cái lễ thí nhi ngày xa xưa, để mà thử xem cái khuynh hướng của đứa trẻ nó như thế nào. Trong cái lễ này thì người ta đặt trước mặt cái đứa trẻ các thứ đồ chơi, sách vở để cho đứa trẻ tự ý chọn, và qua sự chọn lựa của đứa trẻ thì người ta đoán được tương lai của nó sau này như thế nào, thưa quý vị. Và cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, đúng vậy, thưa quý vị. Bố mẹ trông con từng ngày từng giờ, săn sóc con cái, mong con một ngày một lớn. Tuy biết rằng là con cái càng chóng lớn thì cha mẹ lại càng chóng già. Nuôi con, cha mẹ phải chịu biết bao nhiêu những cái điều lo lắng. Đã đành rằng sinh tử hữu mệnh, đứa trẻ số nó có được làm người mới qua được cái thời kỳ trước nước. Dù có do cái số mệnh đi chăng nữa thì bố mẹ cũng không sao nhãn cái việc mà trông nom cái đứa trẻ, bảo vệ lấy cái đứa trẻ để cho nó khỏi vì mình sơ khoáng mà yển tử, thưa quý vị. Trong cái thời gian, cái thời kỳ mà người ta gọi là cái thời kỳ trứng nước này, đứa trẻ luôn luôn quặn quẹo, nào là sốt mọc răng, sốt tập lẫy, nào là trở trời trái gió, thì cha mẹ phần thì lo thuốc men, phần thì cúng kiến, phần thì dùng những cái phương thuật để mà bảo vệ đứa con. Và nếu mà đứa trẻ chạm giờ phải cúng lễ thì đứa trẻ hay đau ốm thì đem bán khoáng cho thần Phật. Bán khoáng cho thần Phật nghĩa là cho cái đứa trẻ làm con nuôi của thần Phật để mà tà ma không có dám ám ảnh tới nó. Hay hoặc là khi mà nó có xung khắc với bố mẹ thì người ta lại cho nó làm con nuôi của người ta khác. Người ta đem bỏ nó ở ngã ba đường nhờ một người đông con. Tuổi thì hợp với lại đứa trẻ nhặt nó rồi mang về, rồi sau thì lại mang trả đi. Như vậy thì ta cho rằng đứa trẻ đã là một con người nhặt. Nhặt nó thì đối với số mệnh và ma quỷ thì không còn là con của chúng chính bố mẹ sinh ra nữa, thưa quý vị. Tất cả mọi sự cúng lễ, mọi cái phương thức chỉ cốt là bảo vệ đứa trẻ thoát khỏi cái sự gọi là khó nuôi của ngày xa xưa. Ngày nay thì thưa quý vị, nhiều phương thức thì không còn được theo nữa. Thế nhưng trong một cái sự chăm sóc, chăm nom, nuôi nấng đứa trẻ thì người ta theo một cái phép vệ sinh, đồng thời người ta cũng không sao nhãn cái việc mà cúng lễ cần thiết. Đẻ con thì phải có nuôi, đúng không, thưa quý vị? Và có đẻ mà chẳng có nuôi, nó còn khổ hơn là người không có đẻ nữa. Nuôi con, cha mẹ chịu trăm cay nghìn đắng, mong cho con của mình được nên người. Tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái thật không cái non cao hay bể rộng nào mà sánh bằng, đúng không quý vị? Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Hòa Tính đang mời quý vị cùng đến với cái chương trình sanh đẻ của cái người Việt Nam ta, những người phụ nữ ngày xa xưa. Thì khi mà nói sinh con thì ai cũng muốn là con của mình nên người, và bổn phận của cha mẹ là phải gây dựng cho con cái của mình. Trong cái công việc gây dựng con cái phải kể từ cái lúc mà bắt đầu con đã lớn khôn, qua cái thời kỳ mà người ta gọi là thời kỳ trứng nước, cho đến khi mà dựng vợ gả chồng cho con, thì bố mẹ mới tự coi là có bổn phận của mình đã tương đối đầy đủ. Thưa quý vị, theo luật pháp ngày nay thì con cái đến 21 tuổi là coi như là thành nhân và phải chịu lấy trách nhiệm của những cái hành động của mình. Thế nhưng cái đó là cái biểu luật pháp, thưa quý vị. Thế nhưng đối với bố mẹ, cha mẹ thì người con dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn như là người con của mình nó rất là còn bé nhỏ, và bố mẹ thì lúc nào cũng theo dõi các con để mà giúp đỡ hoặc là chỉ bảo. Tuy rằng có nhiều người con tự cho là mình khôn ngoan hơn cả bố mẹ nữa. Áo chẳng mặc qua khỏi đầu. Các cụ thường nói như vậy để chứng tỏ rằng con cái dù sao đi nữa thì cũng không qua khỏi một cái sự khôn ngoan của bố mẹ. Và trứng thì có bao giờ mà khôn hơn vịt được đâu. Nuôi con bắt đầu hơi lớn khôn thì bố mẹ cũng đã nghĩ đến tương lai của con và phải lo cho con ngay từ cái tấm bé. Cái sự lo lắng tương lai cho các con tùy theo cái hoàn cảnh của người cha, người mẹ, và chính cái hoàn cảnh cũng như là cái địa vị của người cha mẹ đã hướng dẫn cha mẹ trong cái việc gây dựng cho các con. Đúng vậy, thưa quý vị, bố mẹ mà giàu có thì con cái có thể được theo đuổi bút nghiêng ngày xa xưa cho đến cái lúc mà thành tài. Bố mẹ mà kém sung túc hơn thì con cái cũng được đi học để mà người xa xưa người ta gọi là ăn mài dăm ba chữ của cái thánh hiền, rồi thì hay hoặc là ở nhà lo việc nhà, hay hoặc là phá ngang đi kiếm ăn bằng cái chữ nghĩa, hay hoặc là bỏ học chữ mà đi học nghề. Bố mẹ mà nghèo quá ngày xa xưa thì không lo được giấy bút cho con đi học, thì con cái đành phải chịu cái cảnh gọi là cảnh dốt nát. Thế nhưng không phải vì vậy mà bố mẹ không tính đến ngày mai của các con đâu. Bố mẹ ngày xưa hướng dẫn cho các con đi học nghề, hoặc là tìm chỗ gửi gắm cho con của mình tập làm ăn, hay hoặc là cùng lắm thì con cái mới phải đi chăn trâu ở đợ. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái hoàn cảnh này thì bố mẹ làm sao mà không khỏi đau lòng với con, thưa quý vị. Khi mà nói đến một cái gây dựng về con cái, hoàn tính mới trình bày sơ sơ qua thôi, để dẫn nhập vào cái vấn đề gọi là cái việc học hành của ngày xa xưa của những đứa trẻ, những người con của những người bố mẹ. Thì người Việt Nam ta, trong dân tộc Việt Nam ta rất là trọng cái chữ nghĩa, cái chữ nghĩa, thưa quý vị. Cho nên cái bậc làm bố làm mẹ ai cũng muốn cho con của mình được cấp sách đi học, mai ra thì mai sau sẽ được võng tía, võng đào, dù cho không ai kém cỏi thì cũng không mang cái tiếng là đồ dốt hay hoặc là dốt đặc cắn mai. Ta thường nói là đi học để mà thông văn tự và biết ba chữ ký, để chỉ những cái người học hành dở dang, không đỗ đạt gì thì cũng đủ dở dang để mà làm thầy đồ, thầy đạt. Nhưng mà cũng đọc thóc được những cái bức văn tự, bán nhà, bán ruộng, tàu trâu, tàu bò, biết ký tên mình khi mà cần đến, thưa quý vị. Nhân sinh bách nghệ, văn học vi tiên, nho sĩ tri thân và thi thư thì bảo. Có nghĩa là người ta trăm nghề tùy thân, nhưng mà cái văn học phải là cần đầu tiên. Thi thư là báo giỏi truyền, học trò là kẻ sĩ hiền trọng thạch, thưa quý vị. Mấy câu trên mở đầu cho một cái cuốn sách gọi là cái sách Minh Đạo Gia Huấn của Trình Tử, đủ nói lên cái việc học hành ở xứ ta ngày xa xưa rất chuộng như thế nào. Và do đó kẻ sĩ nước ta được xếp đầu trong tứ dân. Mà tứ dân đó là gì, thưa quý vị? Đó là sĩ, nông, công, thương. Tất cả các em bé Việt Nam ngày xa xưa thì thường đa số sẽ có được đi học. Và cái tuổi đi học tại nước Việt Nam ta ngày xa xưa không hạn định ở cái mức nào cả. Tùy theo đứa trẻ nó khỏe mạnh hay hoặc là ốm yếu, đậm sức hay hoặc là gầy còm, bố mẹ cho con đi học sớm hay hoặc là học muộn vào khoảng từ lên 6, lên 7 cho đến lên 8 thôi, thưa quý vị. Và xưa thì chỉ có con trai mới được đi học, còn con gái phải ở nhà học làm bọc, rồi học ăn, rồi trừ những cái gia đình phú quý thì mới cho con gái đi học chữ nghĩa. Do đó phụ nữ ngày xưa phần lớn là bị thất học. Nói như vậy tức là ngày xưa những người con gái các em bé gái thường thì học ở nhà nhiều hơn, học thêu thùa, may vá hoặc là cái gì đó. Cái việc đi học ngày xưa hầu như là không có tốn kém gì, ngoại trừ cái tiền giấy bút chẳng đáng là bao nhiêu. Tại các làng xã, thôn xóm đều có các ông đồ dạy học và học trò đi học cũng phải trả tiền học cho ông đồ. Hàng năm thì bố mẹ học trò chỉ cần mang Tết cho ông đồ một cái thúng gạo cũng như là quà bánh vào những cái dịp Tết nhất, tháng 5, tháng 10 hay hoặc là chỗ chạp. Ai muốn cho con đi học thì cần sửa lễ để mà xin ông đồ nhận dạy con mình. Và cái lễ này cũng không có đắt đỏ gì cho lắm, chỉ gồm có cơi trầu, bao chè là đủ thôi thưa quý vị. Và thưa quý vị, khi mà đi học của các em bé Việt Nam ngày xa xưa thì cũng không cần phải mua sách vở đắt đỏ như Hoàng Tính đã nói cho quý vị rồi đó. Thì các bài học thì thường do các ông đồ, ông viết tay vào trong sách cho người học trò. Và khi nào mà học trò đã có thể mà tự viết lấy được thì học trò sẽ tự chép lấy cái bài học đó, và chỉ những con nhà giàu mới mua được cái sách in mà thôi thưa quý vị. Còn ngoài ra thì đa số là thầy đọc, học trò phải chép. Trong cái vấn đề mà những cái buổi học đầu tiên của một cái đứa bé ngày xa xưa ở Việt Nam thì chúng tôi thấy có cái vấn đề gọi là cái lễ khai tâm thưa quý vị. Cái buổi học đầu tiên đánh dấu cái quãng đời mới của cái đứa trẻ. Bởi vậy người dân Việt Nam ta ngày xa xưa rất là chú trọng lắm và có một cái lễ gọi là cái lễ khai tâm để mà đứa trẻ học vỡ lòng. Lớp khai tâm mở đầu cho cái cuộc đời mới của đứa trẻ. Lễ mở đầu phải rất là thận trọng cái cuộc đời của đứa trẻ mới tốt đẹp đến lúc cái tuổi già. Người ta chọn ngày lành, tháng tốt, đứa bé được tắm rửa, được cạo đầu sạch sẽ và ăn mặc một bộ quần áo đẹp nhất. Người ta làm lễ cáo gia tiên, rồi mới dẫn đứa bé với đồ lễ tới cái lớp học của ông đồ để mà xin nhập môn. Thưa quý vị, ông đồ mới làm lễ thánh, tức là cái lễ trước bàn thờ của Đức Khổng Tử để mà xin nhận đứa trẻ làm học trò. Đạo thánh, tức là đạo rộng. Có bao giờ mà ông từ chối cái việc dạy học một đứa trẻ nào đâu. Làm lễ thánh xong thì đứa trẻ cũng phải lễ trước cái bàn thờ thánh. Thì ông đồ lại làm một cái lễ gọi là cái lễ cáo gia tiên về cái việc là nhận thêm một cái môn sinh mới. Sau đó ông mới bắt đầu dạy đứa trẻ cái bài học đầu tiên. Có nhiều ông đồ cẩn thận. Trong cái buổi lễ khai tâm cho đứa trẻ thì các ông dẫn cái đứa trẻ ra văn chỉ, tức là cái miếu thờ Đức Khổng Tử ở trong làng để mà làm lễ. Rồi ông mới nhận cho đứa trẻ đó nhập môn là như vậy. Thưa quý vị, đó là cái phần đầu trong cái vấn đề gọi là cái lễ khai tâm trong cái buổi học đầu tiên. Còn những cái vấn đề tiếp theo nữa thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Cũng có rất nhiều những cái điều mà rất là hay Hoàng Tính muốn được chia sẻ để quý vị hiểu thêm về cái phong tục tập quán của ngày xa xưa của người Việt Nam ta trên mọi lĩnh vực, và lĩnh vực vừa rồi và lĩnh vực sắp tới Hoàng Tính sẽ được nói đến, đó là cái vấn đề của đứa trẻ, những cái đứa trẻ với những cái lớp học đầu tiên của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui.